ตันหรือจะอยากจะตันเหมือนกันนั้นหมดตันเธอถือจะหมดตันเหมือนกับเธอท่านก็แท้งหวานเหมือนคืนหวานตูหวานคืนหวานละเหมือนกับจะถือละเหนื่อยเหนื่อยนะมันจะละขัดถือว่าตูหวานละมันจะมีชีวิตเหมือนกับจะถือละเหนื่อยเหนื่อยต่อจะว่าละตูหวานถ้าเรียนมันถือก็หมดแบนในมโนอะไรละขัดเกิดทางเดินตัวkhông có xem những cái chuyện này chuyện kia ra, sáu thức nó không có nổi lên được, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức nó có nổi lên nó cũng tan liền. Chứ mà mình cứ một bề nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy như thế thì là mình được nhất tâm trên sự tự việc. Hàng ngày mình không bị những cái kiến hoặc tư hoặc nhận thức các thứ rắc rối căn trần thức nó rối loạn. Thế là chúng ta trên sự việc, trên cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mình một lòng chỉ có một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không có những các thấy nghe người mến gì cả, nó xem nó xa rũi nữa. Thế là sự nhất tâm. Thế bây giờ được lý nhất tâm là thế nào? Sự nhất tâm, thế những người bị có lý nhất tâm thì những cái này không quan hệ và bỏ qua. Thế là thế nào là lý nhất tâm? Chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn. Cái câu này khó lắm, cho nên thỉnh các vị tỳ kheo ni nói hộ bi phí. Cái gì gọi là tà thuyết nhị biên? Cánh của chúng ta là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang là ở khắp mười phương, tánh thể là giác cho nên gọi là quang. Mà cái tánh giác này nó ở khắp mười phương, chỗ nào cũng có, gọi là viên biến, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà bởi vì cái tánh giác này không sanh diệt, ở suốt ba đời, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái học Lăng Nghiêm nhận được cái chữ nghĩa chữ A Di Đà, tánh thể của mình vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì như thế gọi là nhận được cái thật tướng. Thế bây giờ như chị cô Bi Trí vừa nói, chúng ta học Lăng Nghiêm thấy chúng ta kết mê muội, thấy là có hư không, thế là bắt đầu chia làm hai rồi. Có mình đúng định là thấy, là người thấy. Rồi cái hư không là cảnh giác bị thấy. Thế là mình với cái hư không thành hai thứ. Thế là bắt đầu tà thuyết nhị biên. Thế chúng ta chẳng những là thấy hai, mà rồi trong cái mê muội chúng ta lại kết ám lại thành sắc, có đất nước gió lửa nữa. Rồi từ cái đất nước gió lửa mở ra không biết bao nhiêu thứ khác nữa. Thế đấy là cứ từ mê lại đi mãi vào đường mê. Cái thật tướng chỉ có một tánh A-di-đà mà thôi. Tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ. Cái cây, cái mình trông cái cây thì mình thấy đây là thân mình đối với cái cây. Nhưng mà thân mình thì cũng là đất nước gió lửa, mà cái cây cũng là đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa thì như trong kinh Lăng Nghiêm nói, tại mình kết án lại mà thấy ra cái sự thật nó không phải là đất nước gió lửa. Thì bây giờ các thầy giáo, cô giáo ở nhà trường cũng đang giảng dạy đấy. Đất không phải đất mà là nguyên tử. Nước không phải nước mà là bao nhiêu con số nguyên tử. Da thịt xương không phải là da thịt xương mà là con số bao nhiêu nguyên tử đó. Bao nhiêu nguyên tử thì chúng mình nhìn nó ra nước, bao nhiêu nguyên tử thì chúng ta nhìn nó ra đất, chứ nó không phải là thật thể. Thế giờ các ngài lại giảng ra nguyên tử nghĩa là gì? Thì các ngài nói là nguyên tử nó không có thể, không có cái thể vật chất. Nó không phải đất, nó không phải nước, nó không có cái thể vật chất, mà nó chỉ là động lực, cái năng lực do động mà có cái năng lực. Thế chứ không có cái thể vật chất. Thì như thế là các ngài đã giảng rõ và cam đoan với tất cả mọi người là sắc chẳng khác không. Sắc tức là không, không chẳng khác sắc, sắc tức là tưởng, không tức là sắc. Các hiện tại bây giờ khoa học mà ta đã giải nghĩa hộ cho chúng mình dễ mà tin khoa học, bởi vì người ta có thực chứng thực nghiệm. Thì còn có một điều là các ngài mới tìm được ra cái động lực mà chưa thấy được cái bản chất của cái động lực là cái gì. Thì Đức Phật nói là chính là cái tâm thể của chúng ta. Trong kinh có nói là vọng động mà thành ra các sự vật. Thế thì như vậy, vậy thì lý nhất tâm, cái người được lý nhất tâm, tức là cái người đã thể nhập, sinh sống hoàn toàn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Không, không có như chúng mình mà thấy cái cây là cái cây, cái nhà là cái nhà nữa. Mà những vị này biết cái cây với cái nhà là đất nước gió lửa, do cái tâm chúng ta tiếp ám lại mà thấy ra vậy thôi. Cho nên khi mà chứng như Đức Quán Thế Âm Phản Văn, như Đức Đại Thế Chí chuyên niệm Phật, tới cái trình độ phá được cái sắc ấm, thì cái chữ ấm đó, nó tan. Cho nên các ngài trông suốt được, ngồi đây thấy suốt từ địa ngục, suốt khắp cả cõi trời, thấy suốt ruột gan tim phổi. Bởi vì cái mê, cái ám ấy nó đã tan, cho nên các ngài thấy suốt. Đấy, thế thì được lý nhất tâm, tức là hoàn toàn thể nhập, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó, tức là như trong kinh Phật vẫn nói Đức Thích Ca thành đạo, nghĩa là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Đức Thích Ca ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Vạn pháp chúng ta cứ thí dụ như cái cây, như cái cột. Chúng ta thì thấy là cái cây, chúng ta thì thấy là cái cột. Nhưng mà ngài thì ở nơi cái cột ngài thành chánh giác, ở nơi cái cây ngài thành chánh giác. Thế nào là ở nơi cái cây mà thành chánh giác nhỉ? Ý chí thầy tỉa ra một pháp để cho nó dễ nhận. Chánh giác ông đâu có phải ngồi mà lý luận như vậy. Đấy, có phải không? Hoàn toàn chỉ có ngài đang đứng đấy, đang ngó bọn chúng mình thôi. Mà chúng mình thì thấy ra đây là cái cây, đây là cái nhà, đây là bầu trời. Chứ thật ra khắp thì có Đức Phật A-di-đà, ngài đang ở khắp tất cả. Nếu bao giờ chúng ta thành Phật, chúng ta cũng sẽ thấy chúng ta ở khắp tất cả. Thế cái vị mà được lý nhất tâm này là cái vị người ta không còn thấy cái gì đối đãi với mình nữa. Chỗ nào cũng là mình cả. Đấy, không bị cái tà thuyết nhị biên nó làm lưu toàn. Cho nên ngài thấy ngài ở khắp, chỗ nào ngài cũng thấy ta đang đứng đây, ta đang thấy rõ. Ví dụ như ở nơi thân của vị trí, ngài đang đứng tại đó và ngài thấy của vị trí suốt từ trong ruột trong gan thấy ra. Mà ở cái cây ấy, thì Đức Thích Ca cũng đang đứng tại đấy, ngài thấy từng con sâu con kiến, mỗi mỗi cái sự khổ nạn của chúng nó ngài thấy minh bạch, ngài thành chánh giác. Ngài thấy chính ngài đang có mặt, cho nên gọi là tự tại. Tự mình ở tại đó, cho nên thấy một cách hoàn mãn, tự vô ngại mà thấy chính xác. Thế thì đấy, được lý nhất tâm, không bị cái tà thuyết nhị biên rối loạn. Tức là chỗ nào mình cũng có mặt, và chính mình có mặt tại đó, không có đối lập với thứ nào cả. Thế ở đây gọi đó là tu tuệ. Nghĩa là thế nào nhỉ? Thế nào gọi là tu tuệ nhỉ? Ở trên thì con nhớ là cái việc văn tuệ rồi, tu tuệ rồi. Thế bây giờ thế nào là tu tuệ? Tu tuệ do tu hành mà được. Thế vậy thì cái trí tuệ do tu hành ở đây là làm gì mà được? Thật tâm thì là được cái tu tuệ.
Mà đến
Còn nhớ rằng cái việc mà đang niệm ấy thì đã ở phần tư tuệ, ở trên đã nói rồi, luôn luôn niệm danh hiệu Phật A-di-đà gọi là tư tuệ. Còn bây giờ đấy, từ cái chỗ được nhất tâm ấy, đó, thì cô mới được nhất tâm. Thì trước hết được sự nhất tâm là được một phần, cho đến được lý nhất tâm ấy, thì cô mới hoàn toàn cô được cái tu tuệ thể nhập vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, sống với tánh thật của mình thì mới gọi là tu. Đến đây mới gọi là tu. Mà giờ từ cái chỗ thể nhập ấy, dần dần nó khai tuệ, nhận được cái sống thật sự, nhận được cái tánh của mình. Thế thì khi ấy, khi hoàn mãn thì đấy, được phần nào thì gọi là mình được một phần tu tuệ. Mà được hai phần thì được hai phần tu tuệ. Hoàn mãn thì mình, cái tu tuệ của mình hoàn mãn. Thế bây giờ xin ôn lại, thế nào là văn tuệ, thế nào là tư tuệ, thế nào là tu tuệ ở trong cái pháp môn niệm Phật của chúng mình. Chứ đừng nói mông minh, nói bên ngoài. Văn tuệ, do học, do đọc sách, do nghe giảng mà con tỉnh ra, con nhận, con tin được có Phật Di Đà, có cõi cực lạc. Con tin, con phát nguyện, con thực hành. Bởi vì nếu không có thực hành thì gọi là nguyện chuông. Mà nguyện, nếu mà không có lòng tin thì cũng không có nguyện. Mà nếu tin mà không nguyện thì cái lòng tin nó cũng không đúng. Thế cho nên phải có đủ ba việc là tin, nguyện và thực hành. Thì nếu mình mới là người có văn tuệ, nghĩa là đã hiểu, đã thật hiểu, có cái trí tuệ nhờ nghe mà được. Thế giờ thế nào gọi là tư tuệ? Thì ở đây thầy nói là nói ở đây, chứ đừng nói ở đâu khác, đừng nói lông bông ở các chỗ khác, mà nói thẳng vào trong bài của mình đây. Thế nào gọi là tư tuệ? Tổ nói luôn luôn niệm danh hiệu Phật A Di Đà chính là tư tuệ. Đấy. Vậy thì làm sao niệm Phật mà lại là tư tuệ? Khác trong cái lúc mình tĩnh tâm, định tuệ cân sân, mình tĩnh tâm, mình nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thì ngay cái lúc ấy mình đang quan sát thật kỹ cái danh hiệu, mà chính là mình đang quan sát cái tâm cánh của mình, nó đang biết nghe đó. Thì cho nên ngay cái lúc bây giờ những cái sự giác tỉnh nó bừng khai, nhưng cái người nào phải thực tập mới thấy được. Cho nên cái tuệ này gọi là tư tuệ. Vậy thế nào, còn thế nào gọi là tu tuệ ở đây? Suốt từ sáng giờ tà thuyết nhị biên nó làm rối loạn, thế nào gọi là tu tuệ? Mình thì không bị cái nhị biên nó làm rối loạn, thì ở đây đó là tu tuệ. Thầy thấy thật lời tổ dạy thật từng chữ mà rõ ràng, mà các con cứ mơ màng như là người sống ở trên mây không để ý. Này, bây giờ tu tuệ thì tức là khi nào mà cái trên sự việc thì kiến hoặc tư hoặc nó không phá được, nó không rối loạn được. Mà trên nói về cái việc vô minh thì cái tà thuyết nhị điên nó không làm rối loạn được. Nghĩa là mình phải thể nhập vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thể nhập được bao nhiêu thì gọi là tu tuệ bấy nhiêu. Thần chúng ta mấy giờ nghỉ ngày năm?
Mấy giờ là
5 giờ. Chúng ta cùng đọc bài. bị kiến hoặc và tư hoặc làm rối loạn, không bị nó làm rối loạn, chứ không có cái nghĩa là mình đã phá xong được hai thứ. Cái vị không bị, tức là vẫn còn, nhưng mà chỉ có điều là mình tỉnh táo, mình sáng suốt, mình vẫn niệm Phật, cho nên không bị hai cái thứ này nó làm rối loạn. Chúng ta được đây là không bị làm rối loạn, rồi chúng ta lại còn phải hàng phục được nó, rồi chúng ta còn mới kiên trì được nó, tức là cái đường đi nó còn xa. Đây là nói những vị đỡ không có bị nó làm rối loạn, thành ra vẫn còn vẫn có thể niệm Phật được. Cái vị này thì dĩ nhiên là vãng sanh về cõi đồng cư. Cõi đồng cư tức là chung với các bậc thánh, mình vẫn còn kiến hoặc tư hoặc, nhưng mình được ở chung với các bậc thánh. Cái toàn những vị mà người ta hàng phục được thật sự, người ta phá được thật sự cái kiến hoặc cái tư hoặc, người ta được sự nhất tâm, thì những vị ấy vãng sanh về cõi phương tiện. Xin đặt tiếp, thanh đã nghe cái gì là tà thuyết nhị điên, ta hiểu thế nào gọi là nhị điên? Phải thấy hai, tức là chia ra làm hai. Như chúng ta bây giờ đang sống ở trong vòng nhị điên, chúng ta cứ thấy thân mình đứng đây là ta, đối lập với tất cả cảnh ở bên ngoài, thế là chia hai ra. Như chúng ta bây giờ đang là chịu cái tà thuyết nhị điên, thế là học kinh Lăng Nghiêm, rồi niệm tục niệm Phật Di Đà, cho tới ngày mà thể nhập được cái chân tâm bản tánh vô lượng quang vô lượng thọ, thì khi ấy mới ra khỏi cái vòng nhị điên. Thế cho nên đây là những các bậc đại Bồ Tát, các ngài thể nhập được cái chân tâm bản tánh, thế thì các ngài vãng sanh về cảnh thật, gọi là thật báo trang nghiêm. Chứ càng như ban nãy vừa nói, các thánh tiểu thừa đoạn được kiến hoặc tư hoặc thì vẫn còn ở cõi phương tiện. Phương tiện nghĩa là tạm thời, chứ còn phải học nhiều lắm. Thế còn đây các ngài đã thoát được cái vô minh, mà nhận được cái tánh của mình ở khắp khắp giới. Tánh của mình là bản thể của vạn pháp. Thế cho nên các ngài được cái quả báo về cái cảnh giới gọi là thật, thật báo, sống trong cái cảnh thật. Thì đấy là cõi của Bồ Tát. Còn có các vị cao hơn thì về thẳng cảnh của Phật, gọi là thường tịch quang. Thường tức là vô lượng thọ. Chữ tịch cũng nghĩa là không có sanh, không có khởi lên những cái niệm sanh gì cả, cho nên gọi là tịch. Quang là vô lượng quang. Ngài Đại Thế, Đại Thế Chí nghĩa là gì? Lớn. Thế là thế lực, một cái thế lực rất lớn. Chữ Chí viết CH là đến đây, còn chữ Chí viết TE là trí tuệ, còn viết CH là đến. Một bậc đại thế lực đã tới đây. Mỗi một khi mà ngài đi tới đâu thì chấn động tất cả cõi tăng đồ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh, cái tâm thức của họ được chấn động, nghĩa là họ tỉnh ra. Ngài Đại Thế Chí, vì sao mà tên ngài là ngài làm cái tu cái hạnh gì mà ngài lại có cái tên là bậc đại thế lực? Con có biết Đức Đại Thế Chí ngài tu cái hạnh gì không? Rồi. Thế tại làm sao ngài niệm Phật mà lại được tên là bậc đại thế lực? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mình phải có một cái thế lực mạnh lắm mới hàng phục được cái vô minh, mới quay về sống để tánh vô lượng quang được. Cho nên người ta mỗi khi lễ ngày thì người ta tôn xưng, người ta xưng tán là vô biên quang khí thân. Tôi có cái trí tuệ vô biên quang. Thế cho nên nghĩa là ngài có cái trí tuệ, ngài soi được, hàng phục được tất cả những cái vô minh, những cái mê hoặc, rồi lại có cái khả năng để mà thể nhập được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong kinh Lăng Nghiêm, ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật ngài A Nan đã xin Phật chỉ cho cái căn nào là căn viên thông để tu cái, trở về cái cánh viên thông. Thì Đức Phật ngài bảo các vị Bồ Tát, các vị đã tu rồi, các vị đã chứng quả rồi, vậy thì các vị đứng lên, vị nào tu về cái căn viên thông thì đứng lên được trình bày cái hạnh viên thông của mình. Thế thì có 25 vị Bồ Tát, 6 vị tu về 6 căn, 6 vị tu về 6 trần, 6 vị tu về 6 thức, 7 vị tu về 7 đạt. Thế là 25 vị, mà vị nào cũng nói là tôi đã chứng viên thông. Thế thì như thế thì thành ra tức là căn nào, thứ nào, pháp nào cũng có thể chứng viên thông được. Tại làm sao thế này? Thì rằng cái tánh viên thông tức là tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là bản thể của tất cả căn, trần, thức và bảy đạo. Bởi vì cái tánh A-di-đà, tánh viên thông này là bản thể của tất cả, cho nên từ thứ nào cũng có thể tu tập trở về tánh viên thông được hết. Thế Đức Đại Thế Chí ngài cũng là một vị ở trong 25 vị đó, thì ngài trình bày ngài tu cái pháp môn nào nhỉ? Trong 25 thứ thì ngài trình bày ngài tu về thứ nào nhỉ? Trong 25 thứ tâm trần thức và đại thì ngài tu về thứ nào? Căn thì gọi là, cũng gọi là tu về thứ nào? Tu về kiến đại, tức là ngài tu về cái tánh Bồ Đề, tu cứ vào cái căn bản khí, tu cứ vào cái tánh Bồ Đề mà tu. Ngài tu về kiến đại, tức là cái căn bản Bồ Đề. Cái đấy bởi vì ngài thâu nhiếp cả sáu căn, không có để cho sáu thức nó trong cửa, trở về căn tánh mà tu. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô là quay về, tức là thâu nhiếp cả sáu căn lại, không có để cho sáu căn nó dâng dở, quay về A Di Đà Phật là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là tu về tánh Bồ Đề, cho nên gọi là tu về kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát chính là tổ của tông tịnh độ của chúng mình. Ngài trong cái hội viên thông, ngài trình bày cái việc ngài tu niệm Phật. Sao cứ một bề nhất tâm chỉ danh mà lại đủ được nhỉ? Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô là quay về, là quay về A Di Đà Phật. Đức Phật Di Đà ngài đã thành công đắc quả, trong cái sự nghiệp trở về chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Bởi vì Đức Phật nói cả một đời thuyết pháp bao nhiêu ngàn vạn kinh sách, không biết bao nhiêu mà kể, cả biển Phật pháp, nhưng mà chung quy chỉ có hai việc. Cái việc thứ nhất là bỏ những cái hư vọng, những cái giả dối, con đường sanh tử, căn trần thức, thân tâm hư vọng, bỏ những cái hư vọng, những cái giả dối, nó là cái gốc của đường luân hồi sanh tử, cho nên bỏ đi và nhận lấy cái thật là cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế đấy, Đức Phật nói bao nhiêu biển Phật pháp mênh mông, nhưng chung quy chỉ có hai việc ấy thôi. Việc thầy nhắc lại, việc thứ nhất là bỏ cái đường sanh tử, tất cả những thứ giả, những thứ lợi mê lầm, những thứ độc ác xấu xa, chúng ta bỏ đi và quay về nhận lấy cái thật là cái chân tâm bản tánh của mình, thì từ đó sẽ mở ra hàng xa tánh đức, tất cả những cái tốt đẹp, tất cả những cái an vui yên ổn. Thế cho nên chỉ có hai việc, một là bỏ những cái xấu, hai là nhận lấy cái thật. Bỏ cái giả, nhận lấy cái thật. Thế cho nên ở đây một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ cái ý nghĩa đó. Quay về tức là mình phải bỏ hết những cái cũ, những cái hư vọng, bỏ đi. Rồi bây giờ mình về với cái thật, là sống với cái chân tâm A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên ngài nói là chỉ cần tu một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ hết rồi, tổng quát tất cả Phật pháp mà đúng với cái ý chỉ của Đức Thích Ca rồi. Xin đặt tiếp cho một cái câu thí dụ. Bây giờ dám nhận giảng cái thí dụ này, Tổ Đích nói cái gì đây? Như cô là cô nói là phải thắp đèn. Để thắp đèn phải học nhiều thứ nữa, thắp đèn lên thì mới tỉnh ra. Thế làm sao? Ở đây ngài bảo không phải mặt trời mà nó còn chả thấy. Nếu mà nó đã đần ngu cho đến nỗi mặt trời nó còn chả trông thấy, cái mắt nó đã mù cho đến trình độ ấy, thì mình thắp đèn lên ích gì? Đó. Và nếu mà nó đã tự có mắt, nó thấy được ánh sáng mặt trời rồi, thì mình thắp thêm đèn cũng vô ích. Tức là thế nào? Vậy ở đây có người mù mới có người có mắt, đây là ví đấy ai? Có mắt là người khôn. Người khôn, người sáng suốt. Cho nên người ta nắm lấy một cái phương pháp lợi ích tốt đẹp ngay. Cho nên người ta biết chọn lọc cái phương pháp giữa cái đèn với cái mặt trời, thì người ta chọn ngay cái mặt trời. Cái người khôn người ta nắm lấy cái phương pháp tu vừa nhanh chóng mà vừa lên cao mà lại vừa đỡ mất sức. Coi như cái người khôn thì người ta lấy cho cái mặt trời đó là hơn. Còn cái người dại thì nên vui, những người dại vui với những cái ánh sáng nhỏ, những cái ánh sáng thấp, cái ánh sáng của đèn. Còn cái người khôn ấy, cái người trí tâm trí người ta cao rộng, thì người ta cần phải những cái loại ánh sáng như mặt trời người ta mới thỏa mãn. Thế còn những người tầm thường thì thỏa mãn với những cái ánh sáng lờ mờ nhỏ thôi cũng là vui lòng rồi. Thế bây giờ ở đây cái người mà người ta đã có đủ khả năng, người ta biết ta thấy được ánh sáng mặt trời rồi. Thì cái chuyện những cái ngọn đèn, tức là những các cái pháp môn tầm thường nhỏ thì không đáng kể. Thì đây nghĩa là tổ cũng có cái ý tổ đề cao cái pháp môn niệm Phật. Còn những các pháp môn khác thì tổ coi như là những pháp thấp, nhưng mà thực ra cái ý của tổ đề cao. Mà ý tổ muốn đề cao là chỉ bởi vì từ xưa tới nay tất cả những người học Phật cứ có cái quan niệm coi thường cái pháp môn niệm Phật, coi như là một pháp môn tầm thường của những người hèn kém tu thôi. Ví dụ bởi vì từ xưa tới nay, nhất là ở bên tiền, người ta coi pháp môn tịnh độ rất thấp, rất thường. Cho nên đây tổ mới muốn làm một cái việc ngược lại, đề cao cái pháp môn niệm Phật lên, để cho mọi người tùy cái sở thích, tùy tâm tư của mình mà sử dụng. Thế cho nên đây tổ cũng có cái chỗ tổ chênh lệch, muốn lệch như thế là để nâng một cái pháp môn mà từ xưa tới nay người ta vẫn khinh, người ta vẫn coi thường, thành ra những các bậc trí thức không chịu nghiên cứu, không chịu giảng dạy. Thế cho nên đây tổ mới dùng một cái thí dụ này để nêu lên là cái pháp môn niệm Phật như mặt trời, còn tất cả những các pháp môn khác như ngọn đèn. Thỉnh đèn chỉ cần có 10 niệm, thì ta đợi lúc cuối cùng người ta niệm một hơi 10 niệm, thế là ta lên quậy thánh, đâu có phải vất vả. Thế đấy là lời hỏi. Thì tổ đáp làm sao? Con đã thử. Bây giờ con nhận nghĩa là tại sao mà phải bình thời phải có công phu, thì đến lúc lâm chung ấy, mình mới niệm được 10 tiếng. Thầy tưởng đến lúc lâm chung mình niệm thì mình cứ cố gắng mình niệm tới 10 tiếng khó chứ. Cái lúc lâm chung cái thân thể mà phá rướng lắm. Đó là điểm thứ nhất, là cái đau đớn của thân thể. Cái điểm thứ hai là cái tinh thần lúc lâm chung nó cũng rối loạn. Bởi vì lúc bây giờ rời cái cảnh giới của mình, đi về một cái cõi mờ mịt, tối tăm mù mịt, không biết đi về đâu. Đó, cái tâm nó rối loạn. Trong suốt đời chưa từng bao giờ gặp cái hoàn cảnh để mà cái tâm nó phải rối loạn đến như thế. Đấy là hai. Mà rồi cái cảnh nữa, cái cảnh ấy là lúc bây giờ con cháu nó khéo, nó gọi những người thân khéo gọi. Cho nên lúc bây giờ là rơi vào cái thân cũng đặc biệt khổ lắm, tâm ở cái hoàn cảnh rối loạn. Mà thứ nhất là cái cảnh lúc bây giờ mọi người gọi, làm sao mà mình lạnh lùng thản nhiên mà mình niệm Phật mình đi, trong khi mọi người lưu luyến, người này gọi người kia gọi, mà mình lại lạnh lùng mình đi thẳng. Cái này là phải những vị có cái luyện tập giỏi lắm mới được. Xin nói tiếp, chị ấy đọc xong nói cái gì đấy. Có kể những chuyện những người ngũ nghịch Phật pháp người ta được vãng sanh. Thế nhưng mà có phải là tất cả ai cũng được vãng sanh dễ dàng như thế không? Thực ra những người được vãng sanh là những người thiện căn trước đức người ta đã từ nhiều đời. Chứ còn bây giờ đây mà mới bất chợt mới bắt đầu tu cái tâm, những người luyện tập mà đến lúc cuối cùng cũng còn khó mà niệm Phật được, huống chi là nói chuyện những người lại tội ác nặng nề nữa. Thì nhớ rằng đây là những cái người kiếp trước người ta tu nhiều, để kiếp này người ta mới có cái sự giác tỉnh được nhanh chóng, cho nên được thiện trí thức chỉ dạy cho ta tỉnh được ngay, ta niệm Phật ngay, cho nên người ta được vãng sanh. Cái chuyện đây tổ nói là vạn người khó có được một người may mắn như thế. Vì thế cho nên tổ khuyên chúng ta là phải bây giờ đây phải từng cẩn thận niệm Phật thì may là cái lúc lâm chung mới có Phật nào lâm. Cũng như một khi đã tỉnh ra thì bao nhiêu cái thì những cái mê nó tan đi. Ở đây ngài ví như mặt trời mọc thì những tối nó tan đi, thì con có tin được không? Phải con làm nào con tin rồi? Mọi ta tin Phật, tin Phật, tin các liệt vị tổ sư, các ngài cũng y kinh Phật, các ngài nói ra, thì chúng ta cứ có lòng tin như thế. 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, một niệm thôi mà tan được những trọng tội, không phải là một tội trọng mà những tội trong 80, không phải 80 kiếp mà 80 ức. Ức, một ức là bao nhiêu vạn nhỉ? Một ức là 10 vạn đó. 10 vạn mà mỗi một vạn đấy là mỗi vạn là tức là 10.000. Thì đây ngài nói là mỗi một niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, một niệm thì trừ được trọng tội 80 ức kiếp. Thế cho nên là cái người niệm Phật mới hy vọng và vãng sanh. Thành đại chúng đặc biệt.
Chúng đặc thầy, thầy cho con thưa thầy, ở cái chỗ mười ác không có được vãng sanh đó là thầy. Mười ác là sao mà không được vãng sanh? Ví dụ
ở đây nói ngũ nghịch và mười ác. Mười ác tức là thân thì sắp sanh, trộm cắp, dâm dục, miệng thì rối láo, hai lưỡi thêu dệt độc ác, tâm thì tham sân si, cộng 10 cái lại gọi là 10 ác.
Thầy, cái tâm tham sân si không được quán sanh?
Dĩ nhiên rồi, cô tham, cô sân, cô si thì nó đôi cô ở khoảng đến làm con rắm con rớt thì chứ lại nói chuyện là được làm ông thánh ở bên cực lạc. Cho nên mình phải niệm Phật, ít nhất mình cũng phải hàng phục được những cái thứ đó. Nếu mà lâm chung quan niệm Phật đó, cho nên đây mới đang nói là cái chuyện này khó lắm. Cả một đời tham sân si mà lúc lâm chung lại niệm Phật để vãng sanh, cho nên mới nói đây là cái việc hết sức khó. Đã. Chỉ có những các bậc Phật thiện căn lắm. Bây giờ cái kiếp này người ta mê, nhưng mà bao nhiêu kiếp người ta đã có cái sự giác tỉnh. Cái bây giờ chợt mê thì nhờ thiện trí thức giác tỉnh người ta mới tỉnh nổi. Chứ còn những người đã chìm đắm ở trong tham sân si thì là bình thường cái này niệm Phật còn chả nổi, huống chi là lúc lâm chung. Thì tin làm sao được? Là cõi tam độ. Thì người ta chấn động cái tâm tức là thức tình, thức tình cái cõi tam độ tỉnh ra, nghĩa là đặc biệt ngài tế độ cái cõi, những cái cõi địa ngục, ngã quỷ, đằng xanh là những cái cõi ngũ si nặng nề.
Mà thầy, chúng sanh cứ thấy ngài là chấn động tâm thức hay
là? Thì ta nói đại thế chí, ngài đi, ở trong kinh thầy chỉ đọc trong sách nói như thế, mỗi một bước chân của ngài là chấn động cái tinh thần. Người ta nói là chấn động cái cõi địa ngục, ngã quỷ, đằng xanh. Thế thì các tổ giảng cái chữ chấn động nó nghĩa là chấn động cái tinh thần, nghĩa là những cái người ấy tỉnh ra.
Con
Thế bây giờ con muốn hỏi cái gì?
Dạ, lúc nãy thầy giảng là ngài đến để chấn động tâm thức của chúng sanh, chứ không phải là chấn động cảnh. Và cái cảnh nó khỏi là nào thì đúng, chúng tôi nói là...
Thì đấy là các sư cô nói. Các sư cô nhớ tưởng đến Đức Đại Thế Chí mà nghĩ tới ngài. Chứ còn ngài có dáng hay không, cái này là chúng ta sao biết được. Thì đấy, thì thầy nói rằng cái tham sân si, nhưng mà mình phải hàng phục được nó để mình nhất tâm mình niệm Phật. Chứ còn bây giờ cái tham sân si cái hiện tướng lên như thế này thì nghĩa là mình trong cái lúc bây giờ mình đâu có niệm Phật. Mà nếu mà những cái lúc lâm chung mà cô hiện cái tướng tham sân si lên thì thôi ấy. Thế cho nên phải ít nhất là mình phải hàng phục được nó. Nó nằm ngủ tùy miên. Thế cái toàn hiện cái tướng là như thế này là hàng ngày nó đã hiện hành rồi, thì mình chưa có hàng phục được. Mà nếu không hàng phục được ấy, thì khó mà nói chuyện đến lúc lâm chung mà mình niệm Phật được. Thì cần làm thế nào cái lúc lâm chung ấy mình niệm Phật thì được bằng cách, nếu mình để cho cái tham sân si nó còn ngự trị mình, nó còn nắm đầu nắm cổ mình, khiến cho mình còn nói ra lời hiện cái tướng, thì như thế là làm sao mà lúc lâm chung mà lại hy vọng là mình niệm Phật, khó lắm. Nhưng mà mình lúc bây giờ nó phải vắng mặt, nó phải nằm ngủ. Với cái lúc bây giờ con đè nén mà nó vẫn cứ nổi lên, nó vẫn sân sân à, thì như thế là cái miệng của con nó chỉ có đầu lưỡi thôi, chứ không phải là cái tâm nó niệm. Cái tâm lúc bây giờ đang bị cái sân si nó ngự trị, thì những ai ấy không có bằng tay.
Chính là thầy, vậy con nghĩ là phải tu pháp tứ niệm xứ trước rồi mới niệm Phật được.
Thế cái đấy là bởi vì chúng mình không biết cái pháp, không nhất tâm được, cho nên chúng mình phải học cái tứ niệm xứ. Còn những người nào mà đã nhất tâm được thì dĩ nhiên ta không cần nữa. Không phải là phải đè nén mà phải nếu mà còn đè nén thì con thấy nó là thật, mà thấy nó là thật ấy thì nó vẫn có cái khả năng. Cho nên nghĩa là thầy nói hàng phục, nghĩa là làm thế nào để cho nó bình hiện lên. Tuy rằng thầy cái chủng tử nó còn ngủ ở trong tạng thức, nhưng mà mình phải tỉnh táo, đừng để nó chi phối mình niệm Phật được.
Con
phải học tứ niệm xứ. Chứ còn tránh duyên thì lúc này mình tránh được, ở lúc khác mình không biết có tránh được hay không. Thì cho nên học cái tứ niệm xứ để nạo cho sạch, cho nó hết cái đi, cái là xong, tỉnh ra hoàn toàn. Cái đó chỉ là mê, là ngu thôi.
Phật thề chắc thật không sai, người nào niệm Phật lên ngay xem vàng, cầu về tình độ một nhà, hoa sen chỉ Phật là cha mẹ mình, hoa nợ người biết tán linh, các vị Bồ Tát bàn lành với ta. Phật A Di Đà, phát 48 nguyện hướng dẫn đường chúng sanh, đài sen rực rỡ sẵn sàng, Quảng Âm Thế Chỉ hai hàng tiếp nhân, Nam Mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện sanh Tây Phương cõi lạc vang, cha mẹ sen vàng chúng Phật.